Das Asia broadcasting from Quezon City, Philippines. Please stay tuned for the broadcast in Vietnamese, which follows at 1:30 hours UTC on the frequency of 15.530 MHz on the 19 meter band.
Ban Việt ngữ Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh của chúng tôi hôm nay, thứ hai ngày 16 tháng 6 năm 2014 gồm có suy niệm lời Chúa và sau đó là phần tin quan trọng tuần qua. Kế đó là các tiết mục học hỏi phụng vụ, tìm hiểu học thuyết xã hội của Giáo hội Công giáo. Và sau cùng là phút cầu nguyện. Trước hết, để mở đầu chương trình phát thanh hôm nay, kính mời quý vị và các bạn cùng với chúng tôi suy niệm lời Chúa.
Bài trích phúc âm theo Thánh Matthew, chương 5, từ câu 38 đến 42. Khi ấy, Chúa Giê-xu phán cùng các môn đệ rằng, các con đã nghe bảo, mắt đền mắt, răng đền răng. Còn Thầy, Thầy bảo các con, đừng chống cự lại với kẻ hung ác. Trái lại, nếu ai vả má bên phải của con, thì hãy đưa má bên kia cho nó nữa. Và ai muốn kiện con để đoạt áo trong của con, thì hãy trao cho nó cả áo choàng nữa. Và ai bắt con đi một dặm, thì hãy đi với nó hai dặm. Ai xin thì con hãy cho. Ai muốn vay mượn thì con đừng khước từ. Quý vị và các bạn thân mến, mắt đền mắt, răng đền răng, đó là công thức của luật báo thù. Người ta xúc phạm đến tôi bao nhiêu, thì tôi phải làm lại cho người đó bấy nhiêu. Kẻ lý luận như thế là dựa trên sự công bằng, nhưng đây là sự công bằng theo mức độ của loài người. Luật trả thù này đã được ghi chép thành văn trong bộ luật của vua xứ Babylon năm 1750. Trước công nguyên. Trong bộ luật Ngũ Kinh, người ta cũng có thể đọc thấy vài công thức của luật trả thù này, và đó là sự bất toàn của luật Mô-sê thời Cựu Ước. Nhưng luật trả thù này không những có trong những bộ luật lâu đời, mà còn nằm trong tâm hồn của con người mọi thời. Chúa Giê-xu muốn nhắc cho các môn đệ Ngài xưa cũng như nay, là cần phải sẵn sàng dập tắt ngay nơi bản thân mình mầm móng của bạo động. Đừng chống cự người ác. Ngài nhấn mạnh đến tinh thần mà người môn đệ phải có, đó là tinh thần tha thứ, vượt qua những điều mà anh em đã xúc phạm đến mình. Đây là hình thức cao cả của tình yêu Kitô giáo. Yêu thương một cách nhưng không, không đòi lại điều gì, cũng không chờ đợi điều gì. Như vậy, câu nói của Chúa Giê-xu, ai muốn lấy áo trong của con, thì hãy trao cho nó cả áo ngoài, không phải là thái độ thụ động, mà là thái độ tích cực, sống yêu thương tha thứ, như Chúa đã nêu gương từ trên thập giá khi Ngài cầu nguyện. Lạy Cha, xin tha cho chúng, vì chúng không biết việc chúng làm. Chúa Giê-xu đã yêu thương và tha thứ đến cùng, và Ngài dạy chúng ta sống theo gương của Ngài, nếu chúng ta muốn trở thành môn đệ đích thực của Ngài. Chúng ta hãy cầu xin bằng chính lời kinh hòa bình của Thánh Phanxicô Assisi. Lạy Chúa từ nhân, xin cho con biết mến yêu và phụng sự Chúa trong mọi người. Xin hãy dùng con như khí cụ bình an của Chúa, để con đem yêu thương vào nơi oán thù, đem tha thứ vào nơi lăng nhục, đem an hòa vào nơi tranh chấp, đem chân lý vào chốn u sầu. Amen.
Lạy Chúa từ nhân, xin cho con biết mến yêu và phụng sự Chúa trong mọi người. Lạy Chúa xin hãy dùng con như khí phù bình an của Chúa, để con đem yêu thương vào nơi oán thù, đem thứ tha vào nơi lăng nhục, đem an hòa vào nơi tranh chấp, đem chân lý vào chốn lỗi lầm. Để con đem tin kính vào nơi nghi nan, chiếu trông cậy vào nơi thất vọng. Để con rời ánh sáng vào nơi tối tăm, đem niềm vui đến chốn u sầu. Lạy Chúa xin hãy dạy con tìm an ủi người, con được người ủi an. Tìm hiểu biết người, con được người hiểu biết. Tìm yêu mến người, con được người mến. Vì chính khi hiến thân là khi được nhận lãnh, chính lúc quên mình là lúc gặp lại bản thân. Vì chính khi thứ tha là khi được tha thứ, chính lúc chết đi là khi vui sống.
Vừa rồi là bài suy niệm lời Chúa. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin quan trọng tuần qua với Mai Hương và Duy An. Tin Vatican. Tường thuật buổi cầu nguyện cho hòa bình do Đức Thánh Cha Francisco triệu tập tại Vatican. Chiều Chủ nhật mùng 8 tháng 6 vừa qua là một ngày lịch sử trong hơn 60 năm chiến tranh giữa người Israel và Palestine. Lần đầu tiên hai vị tổng thống của hai dân tộc này gặp gỡ nhau trong một buổi cầu nguyện cho hòa bình tại Thánh Địa, Trung Đông và Thế giới. Cuộc gặp gỡ cầu nguyện hòa bình này diễn ra theo lời mời gọi của Đức Thánh Cha Francisco ngày 25 tháng 5 vừa qua, trong cuộc viếng thăm của Ngài tại Bethlehem của Palestine và tại Tel Aviv của Israel. Hai tổng thống Shimon Peres và Mahmoud Abbas, cũng gọi là Abu Mazen, đã nhận lời mời, và Đức Thánh Cha cũng mời Đức Thượng Phụ Bartholomaios đệ nhất, giáo chủ chính thống Constantinople bên Thổ Nhĩ Kỳ, và cũng là đứng đầu của các vị thượng phụ chính thống. Đức Thượng Phụ Bartholomaios có mặt tại Vatican từ chiều thứ Bảy mùng 7 tháng 6 vừa qua, còn hai vị tổng thống đã đến Vatican chiều Chủ nhật và được Đức Thánh Cha tiếp và hội kiến riêng tại nhà trọ Thánh Marta nơi Ngài cư ngụ. Lúc gần 7 giờ, Đức Thượng Phụ đến chào hai vị tổng thống, và cả bốn vị cùng đi xe chung với nhau ra sân cỏ hình tam giác trong vườn Vatican, cạnh trụ sở Hàn Lâm Viện Khoa học của Tòa Thánh và Bảo tàng Viện Vatican. Sân cỏ có hai hàng cây cao ở hai bên. Tại đây đã có ba phái đoàn của hai vị Tổng thống và của Đức Thánh Cha chờ sẵn, mỗi đoàn gồm từ 15 đến 20 vị. Trong 20 vị thuộc đoàn của Đức Thánh Cha, ngoài Đức Thượng Phụ Bartholomaeus là khách mời, còn có Đức Hồng Y Quốc vụ Khanh Parolin, các vị Hồng Y Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh Công lý và Hòa bình, Đối thoại Liên tôn, Hiệp nhất các tín hữu Kitô, Tổng trưởng Bộ các giáo hội Công giáo Đông Phương, Chapiza Bala, bề trên dòng Francisco tại Thánh Địa và cũng là người phối hợp chính của buổi cầu nguyện này. Ngoài ra, còn có một ban nhạc gồm 5 người, một số là người Do Thái, chơi các nhạc khí giúp suy niệm giữa các bài đọc và các lời cầu khẩn hòa bình. Chương trình cầu nguyện diễn ra lần lượt theo thứ tự Do Thái giáo, Kitô giáo và Hồi giáo với phần âm nhạc, kinh nguyện, suy tư và khẩn cầu hòa bình. Cả ba đều theo cùng một cơ cấu. Trước tiên là ca ngợi Thiên Chúa đấng sáng tạo và ban cho con người công trình tạo dựng của Ngài. Tất cả chúng ta là con cái Thiên Chúa. Tiếp đến là lời khẩn cầu ơn tha thứ vì những tội chống lại Thiên Chúa và tha nhân, đã không cư xử với nhau như anh chị em, con của cùng một cha. Và sau cùng là khẩn cầu Thiên Chúa ban bình an cho Thánh Địa, cho Trung Đông và thế giới. Trong phần cuối, hai vị Tổng thống lần lượt lên tiếng và nói lên những lời nguyện cầu xin Thiên Chúa ban hòa bình. Tổng thống Simon Peres gọi việc Đức Thánh Cha Francisco mời gọi thực hiện buổi khẩn cầu hòa bình này là một lời mời đặc biệt, và ông nói với Đức Thánh Cha rằng, trong cuộc viếng thăm lịch sử của Ngài tại Thánh Địa, Ngài đã làm cho chúng tôi cảm động vì tâm hồn nồng nhiệt, các ý hướng chân thành, sự khiêm tốn và nhã nhặn. Ngài đã đánh động tâm hồn dân chúng, không phân biệt tín ngưỡng và quốc tịch. Ngài như một người xây dựng những nhịp cầu huynh đệ và hòa bình. Tất cả chúng tôi đều cần những gợi hứng của Ngài. Và Tổng thống nói thêm rằng, khi tôi còn là một thiếu niên 9 tuổi, tôi đã nhớ đến chiến tranh. Không bao giờ nữa, không bao giờ nữa. Tổng thống Abu Mazen trong lời phát biểu cũng cảm ơn Đức Thánh Cha vì lời mời và cuộc viếng thăm mới đây của Ngài tại Thánh Địa, đặc biệt là tại thành thánh Jerusalem và Bethlehem của chúng tôi, và Tổng thống dâng lên Thiên Chúa lời khẩn nguyện sau đây. Xin cho sự thật, hòa bình và công lý được thể hiện tại quê hương Palestine của con, trong vùng và trên toàn thế giới. Lạy Chúa, con khẩn cầu, xin Chúa làm cho tương lai dân tộc chúng con được thịnh vượng và đầy hứa hẹn, với tự do của một quốc gia có chủ quyền và độc lập. Lạy Chúa, xin ban cho vùng chúng con và dân tộc trong vùng này được an ninh, được cứu thoát và được ổn định. Xin Chúa cứu thành thánh Jerusalem được chúc phúc của chúng con. Tổng thống cũng nhắc lại lời của Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô đệ nhị, nếu hòa bình được thực hiện tại Jerusalem, thì hòa bình cũng sẽ được chứng thực trên toàn thế giới. Về phần Đức Thánh Cha, trong bài phát biểu và kinh nguyện, Ngài nói rằng, kính thưa hai vị Tổng thống, Đức Thượng Phụ và anh chị em, tôi rất vui mừng chào quý vị. Và tôi đáp lại quý vị cũng như các phái đoàn tháp tùng quý vị sự tiếp đón nồng nhiệt mà quý vị đã dành cho tôi trong cuộc hành hương mới đây tại Thánh Địa. Tôi chân thành cảm ơn quý vị đã nhận lời mời đến đây để cùng nhau khẩn cầu Thiên Chúa hồng ân hòa bình. Tôi hy vọng cuộc gặp gỡ này là một con đường tìm kiếm những gì nối kết để vượt thắng những gì gây chia rẽ. Và tôi cảm ơn Đức Thượng Phụ Bartolomeo, người anh đáng kính đã đến đây để cùng với tôi đón tiếp các vị khách quý này. Sự tham dự của Đức Thượng Phụ là một món quà lớn, một sự nâng đỡ quý giá và là chứng tá về con đường mà chúng ta đang thực hiện với tư cách là Kitô hữu để tiến về sự hiệp nhất trọn vẹn. Thưa nhị vị Tổng thống, sự hiện diện của quý vị là một dấu chỉ lớn nói lên tình huynh đệ quý vị đang thực thi trong tư cách là con cháu Abraham và biểu lộ cụ thể lòng tín thác nơi Thiên Chúa là chủ tể của lịch sử. Ngày hôm nay Chúa đang nhìn chúng ta như anh em với nhau và ước muốn dẫn đưa chúng ta trên những con đường của Ngài. Cuộc gặp gỡ này của chúng ta khẩn cầu hòa bình cho Thánh Địa, Trung Đông và toàn thế giới, được tháp tùng bằng lời cầu nguyện của rất nhiều người thuộc các nền văn hóa, tổ quốc, ngôn ngữ và tôn giáo khác nhau. Những người đã cầu nguyện cho cuộc gặp gỡ này, và giờ đây họ liên kết với chúng ta trong cùng một lời khẩn cầu. Đây là một cuộc gặp gỡ đáp ứng ước muốn nồng nhiệt của bao nhiêu người đang khao khát hòa bình và ước mơ một thế giới, trong đó mọi người nam nữ có thể sống như anh chị em với nhau, chứ không phải như đối thủ hoặc kẻ thù. Thưa nhị vị Tổng thống, thế giới là một gia sản mà chúng ta đã nhận lãnh từ tiền nhân. Đúng vậy, nhưng đó cũng là một của mượn của con cháu chúng ta. Những người con đã mỏi mệt và kiệt lực vì những cuộc xung đột và mong ước đạt tới bình minh hòa bình. Những người con đang yêu cầu chúng ta phá đổ những bức tường thù hận và tiến bước trên con đường đối thoại và hòa bình để tình thương và tình thân hữu chiến thắng. Nhiều người, rất tiếc là quá nhiều người con ấy đã ngã gục như nạn nhân vô tội của chiến tranh và bạo lực. Họ như những cây đầy sức sống bị nhổ bỏ. Nghĩa vụ của chúng ta là làm sao để sự hy sinh của họ không vô ích. Việc tưởng niệm họ đổ tràn trong chúng ta lòng can đảm hòa bình, sức mạnh kiên trì trong đối thoại với bất kỳ giá nào. Sự kiên nhẫn kết dệt mỗi ngày những đường chỉ càng ngày càng vững mạnh để dệt nên một cuộc sống chung hòa bình trong sự tôn trọng nhau và an bình để làm vinh danh Thiên Chúa và mưu ích cho mọi người. Lịch sử dạy chúng ta rằng, sức riêng của chúng ta vẫn không đủ. Hơn một lần, chúng ta đến gần hòa bình, nhưng ma quỷ bằng nhiều phương thế đã ngăn cản được hòa bình. Vì thế, chúng ta ở đây là vì chúng ta biết và tin rằng, chúng ta cần ơn phù trợ của Thiên Chúa. Chúng ta không từ khước trách nhiệm của mình, nhưng chúng ta cầu khẩn Thiên Chúa như một hành vi trách nhiệm tối cao, đứng trước lương tâm chúng ta và trước dân tộc chúng ta. Chúng ta đã nghe một lời kêu gọi và chúng ta phải đáp lại. Lời kêu gọi phá vỡ cái vòng luẩn quẩn bạo lực và oán thù, phá vỡ nó bằng một lời duy nhất, đó là người anh em. Nhưng để nói lời này, tất cả chúng ta phải hướng cái nhìn lên trời, nhìn nhận mình là con cái của người cha duy nhất. Trong thánh linh của Chúa Giêsu Kitô, tôi dâng lên Chúa Cha nhờ lời chuyển cầu của Đức Trinh Nữ Maria, người con của Thánh Địa và là mẹ chúng ta. Và Đức Thánh Cha dâng lời khẩn nguyện sau đây. Lạy Thiên Chúa Hòa Bình, xin lắng nghe lời khẩn nguyện của chúng con. Bao nhiêu lần và trong bao nhiêu năm, chúng con đã cố gắng giải quyết các cuộc xung đột bằng sức riêng của chúng con và kể cả bằng võ khí. Bao nhiêu thời điểm đố kỵ và tăm tối. Bao nhiêu máu đã đổ ra, bao nhiêu sinh mạng bị đốn ngã, bao nhiêu hy vọng bị chôn vùi. Nhưng những nỗ lực của chúng con vô ích. Giờ đây lạy Chúa xin giúp chúng con, xin ban hòa bình cho chúng con, xin dạy chúng con hòa bình, xin Chúa hướng dẫn chúng con tiến về hòa bình. Xin mở mắt và tâm trí chúng con và ban cho chúng con niềm can đảm nói rằng không bao giờ chiến tranh nữa. Với chiến tranh, tất cả bị hủy hoại. Xin đổ tràn trong chúng con lòng can đảm, thực thi những cử chỉ cụ thể để kiến tạo hòa bình. Lạy Chúa là Thiên Chúa của Abraham và của các ngôn sứ, Thiên Chúa của tình thương, đấng đã tạo dựng chúng con và kêu gọi chúng con sống với nhau như anh em. Xin ban cho chúng con khả năng tự nhân nhìn mọi anh chị em chúng con gặp trên đường. Xin làm cho chúng con sẵn sàng lắng nghe tiếng kêu của các công dân chúng con, yêu cầu chúng con biến các võ khí của mình thành những dụng cụ hòa bình, biến sự sợ hãi thành tín nhiệm và những căng thẳng của chúng con thành tha thứ. Xin giữ cho ngọn lửa hy vọng trong chúng con được luôn cháy sáng, để kiên nhẫn bền chí, thực hiện những chọn lựa đối thoại và hòa giải, để hòa bình sau cùng được chiến thắng. Và từ tâm lòng mỗi người, ước gì những lời này bị khai trừ, chia rẽ, oán thù, chiến tranh. Lạy Chúa, xin giải giáo miệng lưỡi và đôi tay chúng con, xin đổi mới tâm trí chúng con, để lời làm cho chúng con gặp gỡ nhau luôn luôn là lời anh em và lối sống của chúng con trở thành Shalom, hòa bình, Shalom. Amen. Cuối buổi cử hành dài một tiếng rưỡi, Đức Thánh Cha, hai Tổng thống và Đức Thượng Phụ đứng cạnh nhau và các phái đoàn tiến qua để chào các vị. Bốn vị cũng cùng nhau trồng một cây ô liu để lưu niệm trước khi tiến vào trụ sở Hàn Lâm Viện Khoa học Tòa Thánh cạnh đó để gặp gỡ riêng.
Tin Vatican. Đức Thánh Cha khẳng định rằng tám mối phúc thật vạch ra một chương trình cho đời sống Kitô hữu. Buổi sáng, sau buổi cầu nguyện lịch sử cho hòa bình ở Vatican, với hai Tổng thống Simon Peres và Mahmoud Abbas hôm trước đó, trong đó Đức Thánh Cha Francisco kêu gọi sự can đảm sống hiền lành để đánh bại hận thù. Ngài đã tập trung vào các mối phúc thật trong bài giảng thánh lễ sáng mùng 9 tháng 6 vừa qua tại nhà nguyện Thánh Marta. Suy tư trên tin mừng trong ngày về những mối phúc thật, Đức Thánh Cha Francisco mô tả các mối phúc như một chương trình, như một giấy căn cước của một Kitô hữu. Nếu anh chị em tự hỏi mình làm thế nào tôi có thể trở thành một Kitô hữu tốt, thì đây là câu trả lời của Chúa Giêsu. Một câu trả lời dẫn đến một thái độ đi ngược lại não trạng con người ngày nay rất nhiều. Phúc thay ai có tâm hồn nghèo khó. Sự giàu có không cho chúng ta sự bảo đảm. Trong thực tế, khi trái tim quá đầy chật và tự mãn, nó không còn có chỗ cho lời Chúa. Phúc cho ai sầu khổ, vì họ sẽ được ủi an. Thế giới cố thuyết phục để chúng ta tin rằng hạnh phúc, niềm vui và giải trí là những điều tốt nhất trong cuộc sống. Và sẽ là bất hạnh khi chúng ta có những vấn đề, bệnh tật hoặc những nỗi đau trong gia đình. Thế giới không muốn đau khổ. Nó thích lờ đi và che đậy hết những tình huống đớn đau. Chỉ có người dám nhìn thẳng vào sự vật. Chỉ có những ai có con tim biết rơi lệ mới hiểu thế nào là hạnh phúc và sẽ được an ủi. Sự an ủi của Chúa Giêsu chứ không phải của thế gian. Phúc thay ai hiền lành trong cái thế giới chồng chất các cuộc chiến, những lập luận hận thù. Chúa Giêsu nói, hãy nói không với chiến tranh, nói không với hận thù, hãy sống hòa bình và hiền lành. Nếu anh chị em hiền lành trong cuộc sống, mọi người sẽ nghĩ rằng anh chị em không được khôn cho lắm. Cứ để họ nghĩ như thế đi. Nhưng anh chị em hiền lành là bởi vì với sự hiền lành này, anh chị em sẽ thừa hưởng trái đất. Phúc cho những ai đói khát sự công chính. Thật là dễ dàng để băng hoại và đổ thừa rằng, đời mà, bao nhiêu những bất công mà não trạng này đã gây ra, và có bao nhiêu người phải đau khổ vì những bất công ấy. Chúa Giêsu nói, phúc cho những ai đấu tranh chống lại sự bất công. Phúc thay ai có lòng thương xót, vì họ sẽ được Thiên Chúa xót thương. Những người có lòng xót thương là những người tha thứ và hiểu những sai lầm của người khác. Chúa Giêsu đã không nói phúc cho những ai tìm cách trả thù. Phúc cho những ai tha thứ, cho những ai đầy lòng thương xót, bởi vì chúng ta đều là một phần của một đội quân đông đảo, những người đã từng được tha thứ. Chúng ta đã được thứ tha. Đó là lý do tại sao phúc thay cho những ai dấn bước trên con đường tha thứ. Phúc thay ai có lòng thanh sạch. Họ là những người có một trái tim tinh khiết đơn giản, không bụi bẩn. Một trái tim biết yêu một cách tinh khiết. Phúc thay ai kiến tạo hòa bình. Nhưng thật đáng tiếc là trong chúng ta có cơ mang những nhà hoạch định chiến tranh hay thủ phạm của sự hiểu lầm. Khi ta nghe một cái gì đó từ một người và chỉ một giây sau đã quay sang đồn thổi cho người khác, mở rộng thêm thắt thành những phiên bản khác, ta đang hình thành ra thế giới của tin đồn. Những người ngồi lê đôi mắt là những người không thực hiện hòa bình, là kẻ thù của hòa bình. Họ không được chúc phúc. Phúc cho ai bị bắt hại vì lẽ công chính? Bao nhiêu người đã bị bắt hại và tiếp tục bị bắt hại chỉ đơn giản là vì họ đã chiến đấu cho công lý. Để kết luận, Đức Thánh Cha nói, tám mối phúc thật đại diện cho một chương trình sống chính Chúa Giêsu đã ban cho chúng ta. Tuy đơn giản nhưng rất cam go. Nếu chúng ta muốn tìm kiếm thêm, Chúa còn chỉ cho chúng ta một điều khác đã được viết trong Tin Mừng Thánh Matthew chương 25. Vì xưa ta đói, các ngươi đã cho ăn. Ta khát, các ngươi đã cho uống. Ta là khách lạ, các ngươi đã tiếp rước. Ta trần truồng, các ngươi đã cho mặc. Ta đau yếu, các ngươi đã thăm nom. Ta ngồi tù, các ngươi đã đến thăm. Với tám mối phúc thật và tin mừng theo Thánh Matthew chương 25, người ta có thể sống một đời sống Kitô hữu thánh thiện.
Tin Vatican. Đức Thánh Cha tiếp kiến Đức Thượng phụ Aram đệ nhất. Đức Thánh Cha Francisco liên đới với những khổ đau, thử thách của dân tộc Armenia, đồng thời kêu gọi các tín hữu Kitô vùng Trung Đông tiếp tục tin tưởng và hy vọng. Ngài bày tỏ lập trường trên đây trong buổi tiếp kiến sáng ngày 5 tháng 6 vừa qua dành cho phái đoàn của Đức Thượng phụ Aram đệ nhất, giáo chủ Armenia tông truyền Sicilia, có tòa gần Beirut, Liban, đến viếng thăm tòa thánh. Lên tiếng trong dịp này, Đức Thánh Cha đề cao những dấn thân của Đức Thượng phụ Aram đệ nhất cho chính nghĩa hiệp nhất các tín hữu Kitô trong chức vụ Chủ tịch Ủy ban Trung ương Hội đồng Đại kết các giáo hội Kitô, cũng như trong cuộc đối thoại thần học giữa các giáo hội chính thống Đông Phương và Công giáo. Vừa rồi là phần tin quan trọng tuần qua. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Học hỏi phục vụ do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Chúng ta tiếp tục đề tài Thánh thể được chuẩn bị như thế nào trong Cụ ước. Chúa Giêsu đã thiết lập phép Thánh thể và nhờ các dấu hiệu của Thánh thể, hy tế thánh giá sẽ được làm lại qua các thế hệ về sau. Trong lịch sử Do Thái, bữa tiệc vượt qua và bữa tiệc giao ước được diễn ra như khởi đầu của lịch sử dân tộc Do Thái. Nhưng vào thời kỳ kết thúc lịch sử của dân tộc này, người ta cũng thấy có nói đến bữa tiệc thời cứu thế và thời kỳ cánh chung. Hai bữa tiệc này đã được nhắc tới trong các sách tiên tri và các sách khôn ngoan. Chúng ta hãy lần lượt đọc lại các đoạn sách thánh này để biết rõ hơn về sự việc. Trong sách các tiên tri, có hai kiểu trình bày về bữa tiệc thời cứu thế và cánh chung. Kiểu trình bày thứ nhất liên hệ tới khởi đầu một giao ước mới. Việc Thiên Chúa hứa một giao ước mới được trình bày trong liên hệ với dân tộc Do Thái vào thời kỳ mới. Sách tiên tri Isaiah đã viết như sau: Hỡi những ai khác, hết thảy hãy đến, có nước đây, cả những ai không có tiền cũng hãy đến. Hãy đến mà mua, không tiền không bạc, mà vẫn có rượu, có sữa. Tại sao phí tiền vào các thứ không phải bánh ăn, phí của vào đồ không làm no bụng? Hãy nghe ta, và các ngươi sẽ có lương thực bổ dưỡng mà ăn, và có đồ cao lương mà hưởng tùy theo sở thích. Hãy ghé tai nghe ta, và đến với ta. Hãy nghe, và các ngươi sẽ được sống. Ta sẽ ký kết với các ngươi một giao ước vững bền, cùng những ân huệ chân chính ta đã hứa với David. Trích sách tiên tri Isaiah chương 55, câu 1 đến câu 3. Trong đoạn sách thánh này, tác giả đã tuyên bố trước thời kỳ thiếu thốn sẽ xảy đến, đồng thời cũng loan báo việc Thiên Chúa sẽ thực hiện các điều đã hứa với tổ phụ David. Tiên tri cũng nhắc tới điều khoản của giao ước, đó là hãy mở tay ra mà nghe các điều Thiên Chúa truyền dạy. Và khi dân chúng thực hiện như vậy, họ sẽ được sống. Họ sẽ có bánh ăn, có rượu, có nước, có sữa mà uống, có các thức ăn ngon bổ, hiếm có mà dùng. Và cuối cùng Thiên Chúa nói rõ, và ta sẽ ký kết với các ngươi một giao ước vững bền. Lời hứa này đi liền với việc Thiên Chúa sai một người tôi tớ đến với dân, như các đoạn sách tiên tri trước đây đã nói. Như vậy, bữa tiệc này sẽ được tổ chức vào thời đại mới, mở màn cho kỷ nguyên của Đấng Cứu Độ. Trong bữa tiệc này, toàn dân Do Thái sẽ được mời gọi đến tham dự, và dù họ không có điều kiện tiền bạc, họ cũng được mời tới. Tiếp sau đây, một đoạn trích từ sách Nhã Ca. Lời người thiếu nữ mời gọi người yêu của nàng và các bạn hữu vào dự tiệc đã được dọn. Lời mời gọi đó cũng được hiểu trong ý nghĩa bữa tiệc của thời giao ước mới và thời đại cứu thế. Sách Nhã Ca đã viết như sau. Vậy nào, hỡi gió bắc, hãy đến, hỡi gió nam, hãy thổi vào vườn ta, cho hương hoa lan tỏa. Ước gì người yêu của tôi vào vườn của chàng mà ăn hoa quả. Anh gặt lấy một dược cùng hoa lan, anh ăn cả tảng mật ong, anh uống rượu của anh cùng với sữa. Ăn đi hỡi các bạn, uống đi, say đi hỡi các bạn yêu dấu. Sách Nhã Ca chương 4, câu 16 đến chương 5, câu 1. Đoạn sách Nhã Ca này cũng diễn tả một bữa tiệc thịnh soạn, trong đó có những lương thực chính của vùng đất hứa như rượu, sữa, mật ong. Đó là thời kỳ cứu độ, khi Thiên Chúa ra tay giải thoát dân của người và đem vào đất hứa để họ ăn uống no say những món ăn ngon lành thịnh soạn. Họ cùng ăn, cùng uống. Đây là hình ảnh của một sự liên lạc mật thiết giữa Thiên Chúa và dân của người. Kiểu trình bày thứ hai trong sách tiên tri về bữa tiệc cánh chung cho thấy viễn tượng của thời đại sau cùng, và trong thời đại này mọi dân tộc, chứ không nguyên gì dân Do Thái, đều được mời vào dự tiệc cánh chung này. Sách tiên tri Isaiah đã viết như sau. Chúa Giave các cơ binh sẽ dọn trên núi này cho muôn dân hết thảy, tiệc cao lương, tiệc rượu nồng, cao lương độn mỡ tủy, rượu nồng đã chắc lọc. Trên núi này, người sẽ vùi đi khăn liệm phủ khắp muôn dân. Tử thần, người sẽ vùi đi luôn mãi. Đức Giave sẽ lau sạch nước mắt khỏi mọi khuôn mặt. Trong ngày ấy, người ta sẽ nói, này đây Thiên Chúa của ta, chính nơi người ta trông cậy, mong người cứu ta. Chính người là Chúa Giave, ta trông cậy nơi người. Ta hân hoan vui sướng trong ơn cứu độ của người. Dậy đi, hãy reo lên, hỡi dân co ro trong tro bụi. Trích sách tiên tri Isaiah chương 25, câu 6 đến câu 10. Đoạn sách này nói tới thời kỳ cánh chung, khi Đức Gia-vê đăng quang và tổ chức tiệc để đãi toàn dân thiên hạ. Đây là thời kỳ sau cùng khi Thiên Chúa tiêu diệt sự chết. Bữa tiệc sẽ được dọn trên núi Thánh, tức là trên Jerusalem, nhưng tất cả mọi dân nước đều được mời đến dự tiệc. Vào thời kỳ này, Thiên Chúa sẽ đem lại an ủi cho con dân, lau sạch nước mắt đau buồn của họ. Trong bữa tiệc này, người dân sẽ được thưởng thức các món ngon vật lạ, và nhất là sẽ được chứng kiến việc Thiên Chúa Gia-vê hiện ra cho họ trong bữa tiệc này. Các đoạn sách thánh về bữa tiệc thời cứu thế và thời cánh chung đã làm chúng ta liên tưởng ngay đến bữa tiệc của Tân Ước. Trong đó, Chúa Giê-xu Ki-tô đã đến để khai mạc thời kỳ cứu thế và hoàn tất công việc cứu độ. Ý nghĩa cánh chung và phổ quát của bữa tiệc trong Tân Ước được nêu ra một cách rõ rệt. Như vậy, khi hiểu ý nghĩa của bữa tiệc thời cứu thế và bữa tiệc cánh chung, chúng ta nhờ đó mà hiểu thêm về ý nghĩa của bữa tiệc thánh thể được Chúa Giê-xu Ki-tô thiết lập. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào thứ hai tuần tới.
Đây là chương trình Việt ngữ của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Tìm hiểu học thuyết xã hội của Giáo hội Công giáo do Duy An phụ trách. Quý vị và các bạn thân mến, tuần trước chúng ta đã nói với nhau về ý nghĩa và vai trò của gia đình. Tiếp tục loạt bài về gia đình, hôm nay chúng tôi xin giới thiệu với quý vị và các bạn bài thứ hai nói về hôn nhân, nền tảng của gia đình. Trước hết, chúng ta nói về giá trị của hôn nhân. Gia đình được xây dựng trên sự tự do lựa chọn của một người nam và một người nữ kết hợp với nhau trong giao ước hôn nhân để sống trong ý nghĩa và các giá trị của hôn ước là một định chế không tùy thuộc vào chính Thiên Chúa. Để minh giải về giá trị của hôn nhân trong đời sống Kitô hữu, hiến chế mục vụ Gaudium et Spes Vui mừng và hy vọng của Công đồng Vaticano đệ nhị số 48 đã khẳng định rằng, vì ích lợi của vợ chồng và con cái, cũng như vì ích lợi của xã hội, dây liên kết linh thiêng này không còn tùy thuộc một mình quyết định của con người nữa. Chính Thiên Chúa là tác giả của cuộc hôn nhân, người đã ban cho hôn nhân những ơn ích và mục tiêu khác nhau. Hiến chế còn xác định thêm về sự ổn định và bền vững trong định chế hôn nhân, vì định chế này là sự cộng tác thân mật trong sự sống và tình yêu do đấng tạo hóa thiết lập và được người ấn định cho những quy luật riêng. Quả thật, theo quan điểm của Công đồng Vaticano đệ nhị, trước mắt xã hội, định chế hôn nhân được khai sinh do một hành vi nhân linh, qua đó hai bên, vợ và chồng, trao phó bản thân mình cho nhau. Như thế, sách Giáo lý Giáo hội Công giáo số 1639 đã diễn giải rằng định chế hôn nhân được xây dựng trên chính bản tính của tình yêu giữa vợ và chồng, một tình yêu biểu hiện qua sự trao tặng toàn vẹn và độc quyền mà người này dành cho người kia, khiến cho cả chồng và vợ dứt khoát hiến thân cho nhau, thể hiện qua việc hai bên bày tỏ sự ưng thuận nhau một cách công khai và không thể rút lại. Từ sự dẫn thân đó, mọi mối tương quan giữa các thành viên trong gia đình đều thể hiện ý thức công lý và tinh thần tôn trọng quyền lợi cũng như nghĩa vụ của nhau. con người có quyền tự nhiên của mình là được kết hôn. Mặt khác, những đặc tính và mục tiêu của hôn nhân cũng là bất khả xâm phạm. Thật vậy, hôn nhân được phú ban cho những đặc tính riêng, bẩm sinh và vĩnh viễn. Dù trải qua nhiều thời gian trong dòng lịch sử, với nhiều thay đổi trong các nền văn hóa, trong các cơ chế xã hội và trong thái độ tinh thần, nhưng trong mọi nền văn hóa, dù tùy mức độ và cách thức khác nhau, đều tồn tại một nhận thức rằng, giao ước hôn nhân có một phẩm giá cao trọng. Do đó, xã hội không thể tự do áp đặt luật lệ liên quan đến dây ràng buộc hôn nhân. Qua đó, hai vợ chồng đã thề hứa với nhau sẽ sống trung tín, giúp đỡ nhau và đón nhận con cái. Tuy nhiên, xã hội được điều chỉnh các hệ quả dân sự của dây ràng buộc hôn nhân này. Đức Thánh Cha Gioan Phaolô Đệ Nhị đã xác định lại trong tông huấn Familiaris Consortio năm 1982 số 13 về những nét đặc thù của hôn nhân như sau. 1. Đặc tính toàn vẹn, tức là vợ chồng trao thân cho nhau trong mọi khía cạnh của con người, thể lý cũng như tinh thần. 2. Đặc tính hợp nhất, là để cho hai vợ chồng trở nên một xương một thịt, như sách Sáng Thế chương 2 câu 24 đã minh định. 3. Đặc tính bất khả phân ly và trung tín. Và 4. Đặc tính sinh con cái như là một mục tiêu của hôn nhân. Do đó, Đức Thánh Cha cho biết tinh thần của giáo hội là chống lại chế độ hôn nhân đa thê để làm chứng cho kế hoạch khôn ngoan của Thiên Chúa về hôn nhân, nhằm bảo toàn phẩm giá bình đẳng giữa người nam và người nữ trong việc trao thân cho nhau trong hôn nhân bằng một tình yêu toàn vẹn, duy nhất và không chia sẻ. Hiến chế mục vụ Vui mừng và hy vọng số 48 lý giải cho chúng ta biết rằng, theo sự thật khách quan, hôn nhân được thiết lập để nhắm tới việc sinh sản và giáo dục con cái. Bởi lẽ, Đức Thánh Cha Gioan Phaolô Đệ Nhị đã giải thích trong bức thư gửi các gia đình số 11 năm 1994 rằng sự kết hợp trong hôn nhân thể hiện chính việc chân thành tự hiến một sức sống sung mãn để đạt đến một kết quả cao đẹp là sinh con cái. Mặt khác, bên cạnh mục tiêu sinh sản con cái trong đời sống hôn nhân, thì tính bất khả phân ly và giá trị hiệp thông của hôn nhân vẫn phải được đề cao và bảo toàn, kể cả khi con cái không được sinh ra trong hôn nhân, dù cha mẹ đã rất mong muốn và cố gắng hết sức thực thi phận vụ này. Trong trường hợp riêng biệt này, sách Giáo lý Giáo hội Công giáo số 2379 đã khuyên nhủ các đôi vợ chồng diễn tả lòng quảng đại của họ bằng cách nhận con nuôi những trẻ thơ bị bỏ rơi hay bằng cách thực hiện những công tác phục vụ theo nhu cầu cần thiết của người khác. Thứ hai, chúng ta nói về ý nghĩa của bí tích hôn nhân. Chính Chúa Kitô đã thiết lập nhiệm tích hôn nhân. Theo đó, các tín hữu đã lãnh nhận bí tích thánh tẩy thì sống thực tại của hôn nhân vốn tiềm ẩn nơi con người dưới hình thức siêu nhiên của một bí tích, tức là một dấu chỉ và công cụ của ân sủng. Thật thế, Đức Thánh Cha Gioan Phaolô Đệ Nhị đã nhấn mạnh trong tông huấn Familiaris Consortio năm 1982 số 12 rằng, những lời trọng yếu của mặc khải, Thiên Chúa yêu thương dân người, cũng được công bố qua chính lời lẽ vừa sống động vừa cụ thể mà một người nam và một người nữ dùng để bày tỏ tình yêu vợ chồng của họ. Dây liên kết tình yêu của họ trở thành hình ảnh và biểu tượng cho giao ước nối kết Thiên Chúa với dân của người. Tình yêu luôn trung thành của Thiên Chúa được nêu ra làm mẫu mực cho tình yêu trung tín phải có giữa vợ chồng. Như vậy, chủ đề giao ước hôn nhân được xem như là biểu tượng cao đẹp của sự hiệp thông tình yêu giữa Thiên Chúa và con người, và như là chìa khóa tượng trưng giúp chúng ta hiểu các giai đoạn khác nhau trong lịch sử giao ước vĩ đại giữa Thiên Chúa và dân của người trải dài suốt dòng lịch sử cứu độ. Tổng huấn Familiaris Consortio số 13 đã giới thiệu cho chúng ta dung mạo của Đức Giêsu Kitô là trung tâm mặc khải về kế hoạch yêu thương của Thiên Chúa, là quà tặng vô giá mà Thiên Chúa trao tặng cho nhân loại. Đức Giêsu là đấng hôn phu yêu thương và tự hiến chính mình làm đấng cứu chuộc nhân loại, kết hợp nhân loại với mình như thể đó là thân thể mình. Người mặc khải cho thấy sự thật nguyên thủy của hôn nhân, sự thật của thuở ban đầu, và sau khi giải thoát con người khỏi sự cứng lòng, người làm cho con người có khả năng thực hiện sự thật ấy cách trọn vẹn. Vậy nên, tính bí tích của hôn nhân được làm nên do tình yêu phu thê mà Đức Giêsu dành cho giáo hội, tình yêu ấy đạt tới mức độ viên mãn khi Đức Giêsu tự hiến mình chịu chết trên thập giá. Ơn bí tích này sẽ giúp cho tình yêu của vợ chồng trở nên giống tình yêu của Đức Kitô đối với giáo hội. Trong ân sủng của bí tích, hôn nhân chính là giao ước tình yêu giữa vợ và chồng. Tổng huấn Familiaris Consortio số 47 diễn giải rằng, bí tích hôn nhân đón nhận và thánh hóa tất cả những hệ luận trong thực tại của tình yêu vợ chồng. Vì thế, mang lại cho đôi vợ chồng và cha mẹ Kitô giáo một khả năng và một sự cam kết sống trọn ơn gọi giáo dân của mình, và từ đó tìm kiếm nước Thiên Chúa bằng cách tham gia vào các việc trần thế theo đúng kế hoạch của Thiên Chúa. Trong đời sống đức tin của giáo hội, bí tích hôn nhân đã làm cho các gia đình Kitô giáo trở nên các giáo hội tại gia hay các giáo hội thu nhỏ. Vì thế, Tổng huấn Familiaris Consortio số 48, khi nhắc lại giáo huấn của giáo hội trong sách giáo lý giáo hội công giáo, các số 1656 đến 1657 và 2204, đã kêu gọi các gia đình Kitô giáo hãy trở nên dấu chỉ hợp nhất cho thế giới, và bằng cách đó thi hành vai trò ngôn sứ của mình qua việc làm chứng cho nước trời và bình an của Đức Kitô mà cả thế giới này đang trên đường tiến về đích điểm đó. Tình yêu được trao ban qua bí tích hôn nhân xuất phát từ tình yêu của Đức Kitô, giúp cho đôi vợ chồng Kitô hữu trở thành chứng nhân của một ý thức xã hội mới do tin mừng và mầu nhiệm vượt qua khơi dậy. Tình yêu tự nhiên của đôi vợ chồng sẽ liên tục được thanh tẩy, củng cố và nâng cao nhờ ơn bí tích. Nhờ đó, đôi vợ chồng Kitô hữu có thể giúp đỡ nhau trên con đường nên thánh, đồng thời trở thành dấu hiệu và công cụ cho tình yêu của Đức Kitô trong thế giới. Qua đời sống chứng nhân, đôi vợ chồng được mời gọi làm chứng và công bố ý nghĩa tôn giáo của hôn nhân trong một thế giới mà những quan điểm theo chủ nghĩa tương đối có thể làm lung lay nền tảng tự nhiên của định chế hôn nhân. Quý vị và các bạn thân mến, chuyên mục Tìm hiểu học thuyết xã hội của giáo hội công giáo tuần này xin kết thúc nơi đây. Duy An xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào thứ hai tuần tới. Và để kết thúc chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với chúng tôi trong những phút cầu nguyện.
Xin cho con trái tim nồng nàn biết yêu mến anh em. Khi an vui hay những khi nhọc nhằn, luôn gần nhau vui sướng. Xin cho con luôn được biết sống chân thật và đầy lòng khiêm nhu. Khi nhân gian vẫn như dòng thác đổ, xin cho vẫn bình an. Xin cho con cánh tay mở rộng, ôm trọn lấy quê hương, bao yêu thương trong tiếng ru của mẹ bên hàng tre im bóng. Xin cho con luôn được biết sống quên mình vì mọi người quanh con, khi vui hay lúc xuôi tay vô vọng vẫn thư thái bình an.
Ngày nọ, Đức Giám mục John Senvin thấy một cậu con trai người bản địa cư xử thô bạo với các trẻ khác. Ngài gọi cậu lại khiển trách. Chẳng những không chịu nghe, cậu ta còn vung tay đánh vào mặt vị giám mục. Mọi người thấy vậy, đứng chết chân. Nhưng vị giám mục không cho họ làm gì. Rồi ngài quay lưng và lặng lẽ bỏ đi. Nhiều năm sau, một nhà truyền giáo được mời đến với một bệnh nhân. Ông sắp chết và xin được rửa tội. Khi nhà truyền giáo hỏi ông muốn lấy tên thánh là gì, ông đáp, xin đặt là John Senvin, vì chính ngài đã dạy cho tôi biết Đức Kitô là ai khi tôi đánh ngài. Quý vị và các bạn thân mến, ai cũng có lòng tự trọng và không ai muốn bị người khác xúc phạm hay làm tổn thương đến mình. Khi địa vị con người càng cao, thì chuyện bị những người thấp bé xúc phạm càng không thể chấp nhận và tha thứ được. Thế nhưng, Đức Giám mục John Senvin đã không tỏ ra giận dữ hay tìm cách trừng phạt cậu bé đã xúc phạm đến ngài. Thái độ ấy không những đã cảm hóa được cậu bé ngỗ nghịch đó, mà còn trở thành một dấu hiệu để cậu nhận ra được Đức Kitô là ai. Cuộc sống hàng ngày không thiếu những xích mích va chạm trong lời nói cũng như hành động. Vì thế, ăn miếng trả miếng là chuyện rất thường tình trong đời sống chúng ta. Rất nhiều khi, chúng ta nuôi trong lòng những oán giận đối với những người đã xúc phạm và cư xử không tốt với mình, để rồi luôn cảm thấy nặng nề, bất an bởi những ý nghĩ mong muốn được trả đũa. Chúa Giê-xu đã dạy chúng ta, đừng chống cự người ác, trái lại, nếu bị vả má bên phải thì đưa cả má bên trái, ai xin thì cứ cho, và ai muốn vay mượn thì đừng ngoảnh mặt đi. Người cũng đã sống lời giáo huấn này trong suốt cuộc đời tại thế của người, khi lặng lẽ rời khỏi sự chống đối dữ dội của dân chúng, và cũng không hề phản kháng lại những kẻ đã bắt bớ, đánh đập và giết chết người. Cho đến cuối cuộc đời của mình, Chúa Giê-xu vẫn luôn tha thứ và cầu nguyện cho những kẻ thù ghét người. Sống hiền lành, khoan dung và nhân hậu là điều không dễ đối với chúng ta. Là con người, không ai tránh khỏi những sai lầm, thiếu sót. Những sai lầm và thiếu sót đó, nhiều khi vì vô tình hay cố ý, chúng ta đã làm tổn thương đến nhau. Tha thứ không phải là biểu hiện của sự nhân nhượng và khuất phục những cái ác và cái xấu đang làm tổn thương chúng ta. Nhưng tha thứ và cư xử tốt với người khác, đặc biệt là những người thù ghét mình, chính là một con đường đem bình an đến trong tâm hồn chúng ta và đưa người khác đi vào sự biến đổi, trở nên tốt đẹp hơn. Lạy Chúa Giê-xu, xin giải thoát chúng con khỏi những ưu tư, oán giận đang âm ỉ trong lòng chúng con. Xin cho chúng con cảm nhận được niềm hạnh phúc khi nhận được sự tha thứ nơi Chúa và anh chị em, để chúng con cũng biết khoan dung và tha thứ cho người khác. Nhờ đó, cuộc sống của chúng con sẽ tràn đầy tình thương và vẻ đẹp của lòng nhân ái. Amen.
Xin cho con trái tim nồng nàn biết yêu mến anh em, khi an vui hay những khi nhọc nhằn, luôn gần nhau vui sớm. Xin cho con luôn được biết câu chân thật và đầy lòng khiêm nhu, khi nhân gian vẫn như dòng thác cầu, xin cho vẫn bình an. Lòng tin sắt son, xin ban cho con một trái tim thật hồng, xin ban cho con một lòng tin sắt son, xin ban cho con một trái tim thật hồng. Ban cho con một lòng tin sẵn son, xin ban cho con một trái tim rực hồng, xin ban cho con một lòng tin sẵn son, xin ban cho trái tim rực hồng, xin ban cho con một lòng tin sẵn sàng, xin ban cho con một trái tim rực hồng, xin ban cho
chương trình phát thanh 8:30 sáng hôm nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào buổi phát kế tiếp vào lúc 5:30 đến 6:27 chiều giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Nguyện xin bình an của Chúa Kitô ở cùng quý vị và các bạn.